tạp chí Kinh tế.
Tổng thống Donald Trump kết thúc vòng công du châu Á 12 ngày với chặng dừng được chú ý nhất là Bắc Kinh. Tại đây, nguyên thủ Mỹ-Trung đã chứng kiến lễ ký kết hàng loạt các thỏa thuận thương mại. Phía Hoa Kỳ thông báo thu về được hơn 250 tỷ đô la liên quan đến các lĩnh vực từ năng lượng đến giao thông, nông nghiệp và nhất là hàng không. Bên cạnh các thỏa thuận khổng lồ hơn 250 tỷ đô la nói trên, thì Bắc Kinh còn cam kết là sẽ mở cửa thị trường tài chính cho các doanh nghiệp Mỹ. Tất cả các nhà bình luận Âu Tây đều xem đây là một món quà lớn mà ông Tập Cận Bình dành tặng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thế nhưng ngay lúc Donald Trump còn hiện diện tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã thận trọng cho rằng đây mới chỉ là một bước tiến nhỏ trên con đường cân bằng hóa cán cân thương mại giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ, trong lúc mà thâm hụt cán cân thương mại của Mỹ so với bạn hàng Trung Quốc lên đến gần 350 tỷ đô la năm ngoái. Có điều đằng sau những giao kết liên doanh nêu trên là cả một vùng đầy sương mù như phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa anh, câu hỏi đầu tiên, xin anh cho biết thực hư về những cái giao kết giữa Mỹ với lại phía Trung Quốc được cho là có cái trị giá hơn 253 tỷ đô la, nói một cách chính xác ạ.
Thượng đỉnh giữa các nguyên thủ quốc gia đó, một cái màn trình diễn được sắp xếp từ trước với những cái thông báo ngoài tiền trường, trong khi ở tại hậu trường thì đôi bên còn thương thảo tiếp về những cái chuyện lâu dài hơn. Cái việc mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ đó loan báo về những cái giao kết kinh doanh lên tới 250 tỷ đô la hay là Mỹ Kim đó, như cô vừa mới nói đấy, nó nằm trong cái chiều hướng của hai bên đó là choàng hoa cho nhau. Về thực chất đó, thì đây chỉ là những cái bản ghi nhớ bị vong lục hoặc là memoranda đăng tăng liên quan đến 37 dự án kinh doanh thuộc 6 lĩnh vực năng lượng, vận tải, canh nông, tài chính, vật lý và công nghiệp. Trong đó có nhiều hợp đồng đã đạt được từ trước và những cái gì đôi bên còn phải đàm phán, nhưng mà được gói vội như là một cái món quà. Thế vì cái tính chất mơ hồ bất định ấy đó, người ta có thể nói đến ngạch số ước lượng là 250 tỷ, thậm chí là 280 tỷ. Nhưng mà lạc quan lắm đó thì chỉ có thành hình trong nhiều năm hay là trong 20 năm nữa, như là cái dự án khí đốt và hóa chất tại tiểu bang West Virginia. Tôi xin nêu hai thí dụ là việc Boeing bán 300 phi cơ trị giá 37 tỷ được đàm phán từ năm 2013 rồi, và cái chiếc máy bay đầu tiên chỉ được giao vào năm 2020. Trong khi đó thì cái dự án bán khí lỏng của tiểu bang Alaska được thương thảo từ năm 2012 giữa nhiều doanh nghiệp mà vẫn chưa ngã ngũ, và có lúc thì ngạch số lên đến 65 tỷ rồi thu lại còn 43 tỷ, và nếu mà thành hình thì cũng phải mất cả chục năm thực hiện nữa. Thành ra dù sao những cái thỏa thuận sơ khởi ấy nó cũng góp phần giải tỏa cái mâu thuẫn kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, và nó là cái cử chỉ chính trị của lãnh đạo Bắc Kinh, thưa cô.
Dạ, nhìn kỹ vấn đề thì Bắc Kinh quan tâm đến các cái lĩnh vực cốt lõi nào khi mà hợp tác với lại phía Hoa Kỳ ạ? Và anh đánh giá ra sao về nội dung của các cái hợp đồng ấy?
Tôi nghĩ rằng là chúng ta phải nhìn vào cái thực tế đó là Trung Quốc là một cái xứ đói ăn, khát dầu và cần kiến năng, tức là kiến thức và năng lực cao cấp trong nhiều lĩnh vực. Nhưng mà họ cần nhất là giải tỏa mâu thuẫn kinh tế với Hoa Kỳ. Chính quyền Donald Trump thì cũng cần chứng tỏ với quần chúng là ông đã tranh đấu đặc để thu hút đầu tư vào Mỹ và tạo ra công an việc làm cho người dân, nhất là tại các cái tiểu bang có cái ảnh hưởng chính trị với việc bầu cử vào năm tới. Cái chuyện thứ hai cần nói đó là với Trung Quốc thì sau khi hợp đồng đã ký kết rồi đó, người ta mới đi vào thương thảo thực tế. Thì khi đó Bắc Kinh và các cái tập đoàn quốc doanh của họ đó lại cò kè bớt một thêm hai. Các doanh nghiệp Mỹ đó đã dày kinh nghiệm với lề lối làm ăn đó của Trung Quốc, là một quốc gia vẫn duy trì cái chế độ bảo hộ mậu dịch. Thành ra cuối cùng đâu bây cũng chỉ gây ra một cái ấn tượng lạc quan cho cái thượng đỉnh kỳ này mà thôi, thưa cô.
Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ cũng đã phải nhượng bộ nhiều, chẳng hạn như là liên quan đến cái dự án khai thác khí ở Alaska.
Thực sự, câu chuyện nó vẫn chưa ngã ngũ. Tôi lấy thí dụ như là hai cái dự án khai thác dầu khí ở Alaska hoặc là dự án đầu tư 5 tỷ đô la của cái tập đoàn quốc doanh China Investment Corp và cái tổ hợp Goldman Sachs. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay thì tiểu bang Alaska đã muốn khai thác khí đốt và ống dẫn khí với lại xứ Canada và nhiều doanh nghiệp quốc tế khác nhưng mà chưa thành. Lần này thì cái dự án trị giá 43 tỷ đô la do liên doanh Alaska Gas Line Development Corporation giữa Alaska và tập đoàn năng lượng và các cái ngân hàng quốc doanh của Bắc Kinh như là Sinopec, China Investment Corporation và Bank of America thì vẫn còn phải được chính quyền liên bang của Mỹ chấp thuận là cái việc chưa tất nhiên. Còn cái về cái dự án kia của Goldman Sachs với China Investment Corporation của Bắc Kinh thì chúng ta không quên rằng tháng 9 vừa qua đó thì chính quyền Donald Trump đã bác bỏ việc một doanh nghiệp Trung Quốc tụ đắc một hãng chế biến vi mạch tích hợp hay là chip QNTK đó vì cái lý do an ninh. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là nó có một cái biến cố bên lề thượng đỉnh mà dư luận ít chú ý là Bắc Kinh đó là vừa mới chấp thuận cho các cái doanh nghiệp đầu tư quốc tế mua từ 51% cho đến 100% phần vốn của các cái quỹ đầu tư chứng phiếu của họ, tức là của Trung Quốc đó. Và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị là ông Uông Dương còn tuyên bố là từ nay về sau đó Trung Quốc không đòi doanh nghiệp nước ngoài phải chuyển giao công nghệ khi mà đầu tư vào thị trường của Trung Quốc. Đây là một quyết định nhằm thu hút đầu tư ngoại quốc mà cũng là một cái nhượng bộ cho doanh nghiệp tại Wall Street của Mỹ, là vì họ có thể gia nhập thị trường Trung Quốc để thực hiện nhiệm vụ trung gian của các cái dự án đầu tư tài chính. Và các cái ngân hàng Mỹ thì chưa và còn đang tháo chạy khỏi Trung Quốc, chứ các cái tổ hợp đầu tư như Goldman Sachs hay là Morgan Stanley thì sẽ có cơ hội kiếm lời nếu mà thẩm định được tự do trong một cái thị trường tài chính khá mờ ảo của Trung Quốc. Và có lẽ Bắc Kinh mở cửa cho Wall Street để mong doanh nghiệp Mỹ ở tại đó nó sẽ vận động cho chính trường ở Hoa Kỳ.
Xin một câu hỏi chót, vậy thì anh kết luận thế nào về cái lẽ thắng bại vừa qua giữa Bắc Kinh với lại Washington?
Câu chuyện này nó hơi rắc rối. Nói ngắn gọn thì thuần về kế toán quốc gia đó, cán cân thương mại hay là mua bán hàng hóa và dịch vụ đó, nó chỉ là đối phần của cái cán cân vãng lai hoặc là chi phó về tư bản. Khi mà Mỹ bị thiếu hụt thương mại với Trung Quốc tới 300 tỷ, như là chính quyền Donald Trump vẫn phàn nàn đó, thì Mỹ cũng được thẳng dư về tư bản, tức là Trung Quốc phải chút vào 300 tỷ vào thị trường Hoa Kỳ. Nhờ đó mà lãi suất tại Mỹ này nó cứ giảm và dân Mỹ mua hàng rẻ và tiêu xài nhiều hơn. Nhưng mà nhìn từ Bắc Kinh á, thì đấy lại là cái nạn thất thoát tư bản và chính quyền Tập Cận Bình đang muốn hạn chế. Họ muốn các tập đoàn quốc doanh chủ động đầu tư ra ngoài để thụ đắc kiến thức và chiếm lĩnh thị trường, chứ không muốn tư doanh của Trung Quốc đem tiền kiếm lời ở ngoài và gây đến khó khăn về ngoại hối. Thành ra cứ tranh luận về ngoại thương như hiện nay đó, thì hai nước mới chỉ gay gắt giải quyết cái phân nửa mâu thuẫn rất là chính đáng của họ. Nhưng mà vấn đề của Trung Quốc đó, nó còn nằm trong cái hệ thống quản lý tài chính chật hẹp và lệch lạc của họ. Còn vấn đề của Hoa Kỳ đó, tôi nghĩ rằng đó là mức tiêu thụ cao, tiết kiệm thấp và bộ chi ngân sách quá lớn.
RFI xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.